Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 5 năm 2014. Bắc Kinh đưa 130 tàu bảo vệ giàn khoan HD-981, đồng thời đòi Hà Nội dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức Lào tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay rơi. Thủ tướng tương lai của Ấn Độ hứa nhanh chóng thay đổi đất nước. Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình hình nhân quyền tại Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào trong vụ giàn khoan Hải Dương 981? Vì sao từ chối quyền biểu tình chính đáng của người dân Việt Nam? RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, không chỉ đe dọa Việt Nam bằng lời nói, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể lực lượng tàu thuyền bảo vệ giàn khoan mà họ đang cắm tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Theo nguồn tin chính thức của Việt Nam, tính đến hôm qua, số lượng tàu Trung Quốc trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đã lên đến 126 chiếc, không kể đến máy bay tuần thám. Các phóng viên nước ngoài trên tàu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại hiện trường đều ghi nhận quyết tâm của phía Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.
Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo chiều hôm qua tại Hà Nội, một lãnh đạo Cục Kiểm ngư của Việt Nam đã xác nhận rằng, cho đến hôm qua, phía Trung Quốc đã tăng cường đáng kể lực lượng tàu đủ loại của họ tại khu vực đặc giàn khoan Hải Dương 981. Theo lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, tính đến hôm 16 tháng 5, thì số tàu Trung Quốc đã tăng thêm gần 30 chiếc so với một hôm trước đó, để lên đến mức 126 chiếc. Lượng tàu Trung Quốc tại khu vực như vậy đã được tăng gấp rưỡi so với số lượng tháp tùng theo giàn khoan lúc ban đầu, được ước lượng khoảng 80 chiếc. Bên cạnh đó, thì lực lượng kiểm ngư Việt Nam cũng ghi nhận nhiều phi cơ tuần thám vây quanh khu vực, thường xuyên bay lượn quanh các chiếc tàu Việt Nam. Trước lực lượng Trung Quốc hùng hậu đó, thì số lượng vài chục chiếc tàu Việt Nam, theo ghi nhận của các nhà báo Việt Nam và quốc tế trên các chiếc tàu Việt Nam, thì không hề nao núng. Bất chấp nguy cơ bị tàu Trung Quốc đâm vào, tàu Việt Nam vẫn cố gắng chọc thủng hàng rào bảo vệ của phía Trung Quốc để áp sát giàn khoan, kêu gọi phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Phóng viên hãng tin Mỹ AP trên tàu 4033 của cảnh sát biển Việt Nam đã mô tả cuộc đấu không cần sức như sau. Ngày nào cũng thế, tàu Việt Nam cũng đều tìm cách tiến lại gần giàn khoan hơn. Và ngày nào cũng vậy, họ đều bị các chiếc tàu lớn hơn nhiều của Trung Quốc đẩy lui. Thế nhưng, trước khi tăng tốc chạy đi, thì phía Việt Nam đều tung ra thông điệp bằng ba thứ tiếng Việt, Hoa và Anh. Nội dung cảnh cáo phía Trung Quốc về các hành động khiêu khích và yêu cầu đối phương tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, lập tức đình chỉ các hoạt động và rời khỏi vùng biển Việt Nam.
Trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, từ tuần qua nhiều tổ chức xã hội cũng như nhân sĩ trí thức đã kêu gọi biểu tình phản đối. Hôm qua tại Manila, khoảng 200 người Philippines và Việt Nam đã tuần hành trước lãnh sự quán Trung Quốc, đòi rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Hoàng Sa. Ở Paris, hơn 1.000 người biểu tình tại quảng trường Trocadéro trước tháp Eiffel, tố cáo Bắc Kinh xâm lược Biển Đông.
Cảnh sát chống bạo động Philippines phong tỏa lối vào một tòa nhà cao tầng có trụ sở của lãnh sự quán Trung Quốc tại khu phố tài chánh của Manila, nơi 200 người Philippines và Việt Nam cùng tuần hành đòi hỏi Trung Quốc phải chấm dứt việc khoan dầu tại Biển Đông, theo lời kêu gọi của 4 hiệp hội Philippines. Hãng tin AFP cho biết, những người biểu tình mang các biểu ngữ với những dòng chữ Việt Nam-Philippines cùng chung tay tống cổ Trung Quốc. Trung Quốc hãy chấm dứt đe dọa Việt Nam và Philippines. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam. Những người xuống đường, trong đó có khoảng 60 người Việt, cùng hô to Hoàng Sa, Việt Nam. Đặc biệt, theo nguồn tin của chúng tôi, dân biểu Philippines Roydo Goles và luật sư Lagutan, phát ngôn viên kiêm cố vấn pháp lý của tổ chức US Pinoy Focus Governance, cũng tham gia biểu tình để ủng hộ cuộc đấu tranh của người Việt trước bành trướng Bắc Kinh. Từ Manila, cô Suri, một người Việt lần đầu tiên đi biểu tình, nói lên cảm tưởng khi xuống đường cùng với người Philippines, nói lên chính nghĩa của Việt Nam từ nước ngoài.
Hôm nay có một cuộc biểu tình ở trước lãnh sứ quán Trung Quốc do 4 tổ chức xã hội nhân sự đứng ra tổ chức và có một số chính trị gia. Cho nên là thấy người dân Philippines người ta rất là thiện chí. Cái thứ hai nữa là biểu tình để chống đối Trung Quốc đang cái giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Cho nên là mình rất là quan tâm. Mình đi tới đó để mà giống lên một cái tiếng nói để hỗ trợ, nói chung là thắp lửa cho nhân dân và đồng bào ở trong nước. Cho nên là đã tới là tham gia. Người Phi là chủ yếu. Khẩu hiệu là Trung Quốc hãy cút đi. Chúng tôi ủng hộ Việt Nam, Trung Quốc hãy dừng cái việc là bắt nạt Việt Nam và Philippines. Nhiều khẩu hiệu lắm, có cả tức Phi thì không có biết, tức Phi cũng khá nhiều á. Người ta mang cái khẩu hiệu tức Phi tới. Cũng gọi là khá bất ngờ tại vì lần đầu tiên tham gia biểu tình, thấy cái không khí nó rất là hào hứng.
Còn tại Pháp, anh Lê Trung Tĩnh cho biết số người tham dự biểu tình lên đến hơn 1.000, đông gấp đôi so với lần xuống đường lên án Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam trước đây.
Dạ thưa chị, cũng may mắn là hôm qua chúng tôi biểu tình tại quảng trường Trocadero ở Paris thì cũng được nhiều đồng bào Việt Nam đã đến tham dự, khoảng chừng 1.000 người trở lên, đông hơn khoảng gấp 2 lần kỳ trước chị. Và lên án cái hành vi của Trung Quốc cũng như là kêu gọi sự ủng hộ quốc tế đối với cái lẽ phải. Và phản đối những cái việc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và xâm phạm những giá trị quốc tế, giống như là xâm phạm vào những cái nguyên tắc đã ký kết, ví dụ như là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, ví dụ như là tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông để các nước ASEAN với nhau.
Được biết vào ngày mai, bên cạnh cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên cả nước Việt Nam, được dự đoán sẽ được đông đảo người hưởng ứng, Việt Kiều ở nhiều nước như Đức, Ba Lan, Hoa Kỳ, v.v. cũng đang chuẩn bị cho cuộc biểu dương lực lượng, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động ngang ngược của chế độ Bắc Kinh tại vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trước các thông tin theo đó biểu tình chống Trung Quốc xâm lược diễn ra vào ngày mai một cách rầm rộ ở Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay đã lên giọng yêu cầu Hà Nội phải có biện pháp triệt để chấm dứt tình trạng bạo động chống Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đồng thời kêu gọi kiều dân Trung Quốc ở Việt Nam tránh ra đường vào ngày mai.
Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đã đưa ra yêu cầu nói trên nhân một cuộc nói chuyện điện thoại với đồng nhiệm Việt Nam Trần Đại Quang. Lời lẽ của Bộ trưởng Trung Quốc đối với Việt Nam rất cứng rắn. Xin trích, chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các cuộc tấn công bạo lực chống lại công dân và các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, quan chức này còn nói thêm là Trung Quốc rất bất mãn trước sự bất lực của phía Việt Nam trong việc đối phó một cách hiệu quả để ngăn không cho tình trạng leo thang. Hết lời dẫn, ngay sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 xuống hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngoài Biển Đông, nhiều vụ biểu tình chống Trung Quốc đã bùng lên, một số vụ đã biến thành bạo động, không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn gây ra tổn thất về nhân mạng. Trong một thông báo được đăng trên trang web của mình vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến cáo công dân họ là không nên đến Việt Nam và những ai đã ở Việt Nam thì tránh ra đường. Tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được Mỹ theo sát. Vào hôm qua, Nhà Trắng lại lên tiếng tố cáo hành vi khiêu khích của Trung Quốc, nhưng đã kêu gọi cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh giảm căng thẳng. Ông Jay Carney, phát ngôn viên của Tổng thống Barack Obama tuyên bố, xin trích, chúng tôi kêu gọi cả hai bên hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn để bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển và trên không, tự kiềm chế và có những biện pháp giảm căng thẳng cũng như xử lý vấn đề chủ quyền một cách hòa bình và tôn trọng luật quốc tế. Tình hình căng thẳng cũng khiến Indonesia lo ngại. Trong một bản thông cáo công bố hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam tự kiềm chế bản thân và tôn trọng các cam kết ghi trong tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Jakarta cũng kêu gọi hai bên nỗ lực đối thoại với nhau để ổn định tình hình. Theo Ngoại trưởng Indonesia, chỉ có một giải pháp cho cuộc xung đột, đó là một giải pháp hòa bình. Việc sử dụng vũ lực và vi phạm luật pháp quốc tế không có chỗ đứng trong vùng này.
Vụ Trung Quốc mang giàn khoan dầu xuống cắm tại quần đảo Hoàng Sa đã bị công chúng Việt Nam cực lực phản đối với nhiều cuộc biểu tình liên tiếp. Ở Trung Quốc không có biểu tình, nhưng các cuộc tấn công Việt Nam đã rộ nở trên các mạng xã hội. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt ghi nhận.
Những kẻ phóng hỏa tại Việt Nam đã làm các mạng xã hội tại Trung Quốc bốc lửa. Một cư dân mạng đã kêu gọi người Trung Quốc, tại sao lại không tẩy chay hàng Việt Nam? Tại sao không đập phá xe hơi của họ, không cướp phá cửa hàng của họ? Một người khác thì đề nghị, tại sao không rút vốn đầu tư Trung Quốc về? Từ rày trở đi, người Trung Quốc chúng ta không thèm làm việc với họ, người Việt Nam nữa. Chúng ta cũng có thể đến biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Việt Nam. Một cư dân mạng khác thì đòi lấy lại các lãnh thổ đang tranh chấp, càng sớm càng tốt, không để cho các láng giềng kịp trở tay. Những phản ứng gọi là ái quốc như trên không mới lạ, và mỗi khi một vấn đề lãnh thổ tạo ra tranh chấp giữa Trung Quốc và các láng giềng là các mạng xã hội Trung Quốc lại bốc lửa. Có rất ít người đưa ra lời lẽ làm dịu tình hình. Ví dụ như cư dân mạng đã yêu cầu người Việt Nam ngừng tấn công vào công nhân Trung Quốc, giải thích rằng thật ra các công nhân đó không liên can gì đến vụ tranh chấp và cũng không làm gì được. Trên trang web của Hoàn Cầu Thời báo, người này đã viết, hãy ghét chính quyền Trung Quốc, nhưng đừng ghét người Trung Quốc. Lời bình luận này dường như đã thoát được guồng máy kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
AFP dẫn nguồn tin từ các quan chức Thái Lan cho biết, hôm nay một máy bay quân sự Lào đã bị rơi khi đang bay trên vùng núi phía bắc nước này. 5 quan chức cao cấp của Lào, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, đã tử nạn.
Thông tin về vụ tai nạn và số người tử nạn chủ yếu được đưa ra từ phía Thái Lan. Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Thái Lan Nipat Thonglach cho AFP biết ông đã được giới chức quân sự Lào thông báo chiếc máy bay Antonov chở các quan chức quân đội, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Lào Duong Chay Phichit, tới dự một buổi lễ chính thức trong tỉnh Siêng Khoảng, đông bắc Lào, bất ngờ bị rơi xuống một vùng núi. Trước đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết đã nhận được thông tin vụ tai nạn. Đại sứ quán Thái Lan tại Lào cho hay chiếc máy bay bị nạn có 20 người, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng còn có Đô trưởng Viêng Chăn. Hiện tại, hãng thông tấn Lào KPL mới chỉ khẳng định có vụ tai nạn cùng với ảnh chụp xác chiếc máy bay rơi trong vùng rừng, nhưng không cho biết rõ danh tính những người đi trên máy bay, đồng thời cho biết thêm là công việc tìm kiếm những người sống sót vẫn đang được tiếp tục.
Còn tại Ấn Độ, một kỷ nguyên chính trị mới đang mở ra sau thắng lợi tuyệt đối của đảng BJP, đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu, tại cuộc bầu cử quốc hội. Lãnh đạo đảng ông Modi hôm nay đã về thủ đô New Delhi ăn mừng thắng lợi và chuẩn bị nhậm chức thủ tướng. Ông cam kết hiện thực hóa giấc mơ của nhân dân Ấn Độ, mục tiêu trên hết là đổi mới tất cả, nhưng đồng thời đó cũng là một thách thức lớn cho tân chính phủ của ông. Từ New Delhi, thông tín viên Sébastien Faxi phân tích.
Le milieu des affaires qui l'a fortement soutenu attend des réformes concrètes et rapides.
Giới doanh nhân ủng hộ mạnh mẽ ông Modi đang chờ đợi những cải cách cụ thể và nhanh chóng, chẳng hạn như thống nhất hệ thống thuế khóa. Ở Ấn Độ, hệ thống này mỗi vùng một khác khiến cho việc trao đổi thương mại trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vấn nạn tham nhũng và sự trì trệ của hệ thống hành chính, nên Ấn Độ là một trong những nước khó làm ăn nhất của các nhà đầu tư. Ông Narendra Modi, một nhà quản lý giỏi có tiếng ở tiểu bang Gujarat mà ông đã lãnh đạo, hứa hẹn sẽ thay đổi bằng việc minh bạch hóa và đẩy nhanh việc cấp phép cho các dự án. Tuy nhiên, những thay đổi trên quy mô lớn của đất nước này là một thách thức thực sự. Cùng lúc, chính phủ mới sẽ phải đấu tranh chống lại tình trạng lạm phát với mức giá thực phẩm tăng hơn 10%, tức là cao gấp 2 lần tỷ lệ tăng trưởng. Nhân vật đến từ tỉnh lẻ nói tiếng Anh không thạo lắm này cũng sẽ phải lập lại hình ảnh trên trường quốc tế của mình, vốn đã bị xấu đi bởi những vụ nổi loạn năm 2002 khiến cho 1.000 người chết trong tiểu bang của ông làm thống đốc. Do bị quy trách nhiệm trong sự kiện đó mà ông Modi đã bị chính quyền Mỹ vào năm 2005 cấm nhập cảnh. Cuối cùng thì đảng BJP hứa không oán thù, sẽ nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Pakistan đã bị phá vỡ sau vụ khủng bố ở Bombay hồi 2008.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI. Còn liên quan đến Ukraine, Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã đưa ra lời cảnh báo trước tình hình xấu đi một cách đáng báo động về nhân quyền ở miền đông Ukraine, hiện đang do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Định chế quốc tế này cũng bày tỏ sự quan ngại về việc người Tatar ở Crimea bị bức hại sau khi bán đảo này bị sáp nhập vào Nga.
Moscow đã lập tức phản đối, cho rằng bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố tại Kiev hoàn toàn thiếu khách quan. Bản báo cáo trên nêu ra nhiều ví dụ về các vụ giết người, tra tấn, đánh đập, bắt cóc, các hành động đe dọa cụ thể và một số trường hợp quấy nhiễu tình dục, hầu hết là do các nhóm chống chính phủ được tổ chức chặt chẽ và vũ trang đầy đủ ở miền đông. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay kêu gọi những nhân vật có ảnh hưởng đối với các nhóm vũ trang này ở miền đông làm mọi cách để kìm lại những kẻ dường như quyết tâm xâu xé đất nước. Báo cáo cũng nêu ra một sự tăng lên đáng ngại các vụ bắt cóc, giam giữ bất hợp pháp các nhà báo, nhà đấu tranh, chính khách địa phương, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các quân nhân ở miền đông.
Còn liên quan đến Trung Quốc, báo chí chính thức nước này vào hôm nay đưa tin công an đã bắt giữ thêm 7 người tình nghi có liên quan đến vụ tấn công tại nhà ga Urumqi, tỉnh Tân Cương cách nay 3 tuần. Tờ Hoàn Cầu Thời báo ấn bản tiếng Hoa đưa tin 7 nghi phạm lẩn trốn đã bị công an Tây Cương bắt giữ hôm 14 tháng 5, hiện đang bị thẩm vấn phục vụ điều tra. Cũng tại Trung Quốc, hai luật sư hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã bị bắt trong tuần. Những người thân cận của hai nhà ly khai này vào hôm nay đã cho biết như trên. Đây lại là thêm một dấu hiệu mới cho thấy chế độ Bắc Kinh đang cứng rắn hơn trong việc đàn áp các nhà ly khai vào thời điểm cận kề kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề vào hôm nay, Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào trong vụ giàn khoan Hải Dương 981? Ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan xuống hoạt động tại vùng miền Đông, trong một khu vực mà họ tự nhận chủ quyền gần Việt Nam, Mỹ đã liên tiếp tố cáo đó là một hành động khiêu khích và nguy hiểm. Tuy vậy, cho đến nay, Hoa Kỳ không hề có một động thái cụ thể nào để ngăn chặn hành động đó, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng Washington hoàn toàn có thể can thiệp giúp Việt Nam giải tỏa sức ép từ Trung Quốc. Trong một chừng mực nào đó, thái độ trung lập tương đối của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Việt-Trung lần này có thể được giải thích bằng sự kiện là Việt Nam, trái với Philippines, không phải là một đồng minh kết ước của Hoa Kỳ. Hai bên không hề có hiệp ước phòng thủ chung, do vậy Washington không có nghĩa vụ lao vào giúp đỡ Hà Nội. Trong thực tế, ngoài một loạt các tuyên bố cứng rắn, tố cáo hành động của Bắc Kinh là phá hoại tình hình ổn định trong vùng Biển Đông, Washington chưa thấy có động tĩnh nào cho thấy là họ sẵn sàng can thiệp một cách cụ thể để giúp Việt Nam đối phó với các hành vi luôn luôn bị Mỹ đánh giá là khiêu khích, nguy hiểm, thậm chí không phù hợp với luật lệ quốc tế. Thái độ dè dặt của Hoa Kỳ tuy nhiên đang khiến cho nhiều nước đồng minh của Mỹ tại châu Á sốt ruột, nhất là khi chỉ mới đây thôi, nhân chuyến công du hai nước Đông Á và hai nước Đông Nam Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm dấy lên nhiều hy vọng về việc Washington sẵn sàng sát cánh cùng châu Á trong việc hạn chế các tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Theo hãng tin Anh Reuters, một nhà ngoại giao châu Á tại Mỹ mới đây đã cho rằng ngành ngoại giao Mỹ cần phải có một thái độ kiên quyết hơn đối với Trung Quốc, cùng lúc với việc sử dụng ảnh hưởng của mình để giảm bớt căng thẳng ở Việt Nam. Theo nhà ngoại giao này, các nước Đông Nam Á hiện ngày càng quan ngại trước khả năng Bắc Kinh lấn lướt thêm và vẽ lại cục diện khu vực, trừ phi là có một thế lực khác ngăn chặn tham vọng đó của Trung Quốc. Theo một số nhà phân tích, dù về hình thức, Hoa Kỳ không có nghĩa vụ giải cứu Việt Nam, nhưng trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, niềm hy vọng của nhiều nước nhỏ trong vùng, Hoa Kỳ phải có những phản ứng cụ thể nhằm vào Trung Quốc hơn là những lời tố cáo suông. Đấy chính là ý kiến của hai chuyên gia Mỹ, Elizabeth Economy và Michael Levy, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đối ngoại Mỹ, Council on Foreign Relations. Trong một bài viết của mình, hai chuyên gia này khuyến cáo, xin trích, Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị để hỗ trợ Việt Nam thông qua một sự hiện diện hải quân mạnh mẽ hơn. Việc tăng cường lực lượng hải quân Mỹ trong vùng Biển Đông, theo hai chuyên gia này, sẽ, xin trích, cung cấp cho Washington thêm cơ hội để đánh giá thực lực của Trung Quốc và góp phần giúp cho căng thẳng xuống thang. Bà Economy và ông Levy còn đề xuất một biện pháp khác trực tiếp hơn, đó là hạn chế các hoạt động tại Mỹ của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc, CNOOC, một tập đoàn nhà nước và là sở hữu chủ của giàn khoan HD-981, đang là nguyên nhân làm mất ổn định tại Biển Đông. Hai chuyên gia này cảnh báo, nếu Hoa Kỳ không có khả năng hành động kèm theo với lời nói, thì các cam kết duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực từng được đưa ra sẽ trở thành rỗng tuếch, từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Vy là phần góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về sự kiện Isabelle Boulay trình làng tập nhạc tưởng niệm nhân 10 năm ngày giỗ của nam danh ca Serge Reggiani. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng về tại Sài Gòn. Nhà báo trả lời cho câu hỏi, vì sao từ chối quyền biểu tình chính đáng của người dân?
Sáng sớm hôm nay, tiến sĩ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã nhận được giấy triệu tập của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi làm việc suốt buổi sáng, cơ quan chức năng yêu cầu nhà báo Phạm Chí Dũng không đi biểu tình ngày mai. Được biết, hôm 13 tháng 5, ông đã đưa ra lời kêu gọi toàn quốc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông vào ngày Chủ nhật 18 tháng 5. RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Chí Dũng ngay sau khi ông vừa làm việc xong với cơ quan công an. Dạ, trân chào nhà báo Phạm Chí Dũng. Được biết, sáng nay anh đã nhận được giấy triệu tập của công an. Sự việc diễn ra như thế nào, thưa anh?
Mới đầu giờ sáng tôi đã nhận giấy mời triệu tập và tôi nghĩ ngay rằng cuộc biểu tình ngày mai sẽ rất có ý nghĩa và chắc chắn là họ không muốn tôi đi dự cuộc biểu tình đó. Tôi đến cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh đúng hẹn và họ hỏi tôi xoay quanh các bài viết của tôi, hỏi số lượng bài viết cũng như số cuộc trả lời phỏng vấn của tôi thì tôi cũng trả lời thành thực là trong một năm qua, tôi đã viết khoảng hơn 200 bài cho các đài quốc tế Việt ngữ và trả lời hơn 100 cuộc phỏng vấn cho báo chí nước ngoài. Nhưng họ không xoáy sâu vào nội dung các bài viết của tôi, mà họ đặt vấn đề về cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 18 tháng 5. Và dường như là họ nhấn mạnh về lời kêu gọi cả nước xuống đường của tôi. Đến cuối buổi làm việc thì họ đưa cho tôi giấy triệu tập lần thứ hai là sáng ngày mai, tức là ngày 18 tháng 5. Và họ đề nghị là tôi đừng đi biểu tình, tại vì tình hình rất phức tạp, rất lộn xộn và có thể có những hoạt động quá khích đập phá, đốt phá cũng giống như là Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua. Đó là nội dung mà họ thông tin cho tôi biết. Và cuối cùng thì họ đề nghị tôi ký xác nhận về hàng loạt bài viết của tôi trên mạng của cho các đài quốc tế Việt ngữ. Nhưng tôi không đồng ý ký ngay tại cơ quan an ninh điều tra vì tôi cho rằng câu chữ trong các bài viết mà họ đưa cho tôi có thể bị sửa. Do đó tôi đã yêu cầu họ đi theo tôi về nhà và tôi in bài trên máy của tôi ra. Đó tôi mới đồng ý ký tên.
Chà, còn việc anh đi biểu tình ngày mai thì sao ạ?
Cùng ngày hôm nay khi tôi đến cơ quan an ninh điều tra làm việc thì lần đầu tiên trang nguyễntấnduong.org vốn là một trang bị coi là mạo danh giả danh Thủ tướng Chính phủ lại đưa một bài về tôi rất quyết liệt, cho tôi là một kẻ gian xào đã cấu kết và nhận sự chỉ đạo của các tổ chức phản động nước ngoài để tung ra lời kêu gọi biểu tình cho ngày 18 tháng 5. Tôi không biết trang này thực sự như thế nào, nhưng họ đưa ra những vấn đề mà tôi nghĩ rằng màu sắc của họ thay đổi như tất cả. Dựa theo tinh thần đó thì tôi có thể thấy rằng có những sự khó khăn khá lớn đang chờ đợi tôi ở phía trước nếu ngày mai tôi bước ra đường biểu tình cùng với đồng bào của mình. Mặc dù đó là một cuộc biểu tình hết sức chính đáng, và cuộc biểu tình đó nếu chiếu theo tinh thần công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 5 vừa qua là việc làm chính đáng, vì tất cả mục đích cũng chỉ nhằm tới việc phản kháng sự can thiệp hành động ngang ngược của Trung Quốc. Và đồng thời cuộc biểu tình theo tôi còn có ý nghĩa là để cho thế giới thấy rằng Việt Nam là đúng, Việt Nam là chính nghĩa. Đồng thời người dân Việt Nam còn có quyền bước xuống đường thể hiện quyền tự do chính kiến, tự do ngôn luận và tiếng nói riêng của mình về vấn đề Trung Quốc và phản biện đối với sự nhu nhược của nhà cầm quyền trong thái độ đối với Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Vì vậy tôi rất tiếc là ngày mai tôi sẽ không thể đi cùng với đồng bào của mình xuống đường để biểu thị tinh thần phản kháng Trung Quốc.
Chà, nhưng với lời kêu gọi toàn quốc xuống đường mới đây, có lẽ những gì có thể đóng góp được thì anh đã đóng góp rồi.
Còn quá ít ỏi đối với dân tộc này, và còn quá ít ỏi đối với tôi. Nhưng mà tôi mong rằng trước khi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc phải rút khỏi Biển Đông, một ngày nào đó hy vọng là nó sẽ phải rút khỏi Biển Đông, thì các cuộc biểu thị, tuần hành, biểu tình sẽ vẫn tiếp diễn. Và dần dần tôi hy vọng rằng đó sẽ là một cuộc biểu tình của số đông, của sự đồng lòng của ba miền Nam Trung Bắc và của tất cả các tỉnh thành trong nước, và cuối cùng sẽ dẫn tới một đám đông vĩ đại có thể thay đổi cả một thái độ của Việt Nam đối với Trung Quốc.
Nhưng mà với những sự kiện mới đây ở Bình Dương và Hà Tĩnh đã khiến chính quyền lo ngại những cuộc xuống đường đông người.
Họ cần phải phân biệt biểu tình quá khích và biểu tình ôn hòa khác nhau như thế nào, không để con sâu làm rầu nồi canh. Ngày hôm qua, ngày 17 tháng 5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chính thức thông tin cho báo chí biết rằng tất cả những kẻ gây rối ở Bình Dương và Đồng Nai không phải là công nhân. Công nhân Việt Nam không có truyền thống và không có bản chất đi gây rối, đập phá và giết người như vậy. Tất cả đó đều là một đám côn đồ không biết từ đâu ra, và hiện nay dư luận cũng đang đặt câu hỏi rất lớn. Ai đứng đằng sau mà để cho khi đám côn đồ hoành hành dẫn dắt đoàn biểu tình ở các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai và đốt phá, đập phá hàng vài chục nhà máy thì lại không thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động đâu.
Thưa anh, nhưng vừa rồi Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo lại kêu gọi không biểu tình. Anh có thấy việc này là bất nhất khi công điện của Thủ tướng nói rằng biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép là việc làm chính đáng?
Không chỉ bất nhất với công điện của Thủ tướng, mà còn một lần nữa cho thấy sự không thống nhất, hay nói cách khác là một sự phân hóa ngày càng sâu sắc trong chính nội bộ của chính phủ. Tại vì nếu chiếu theo quyền được tự do lên tiếng và quyền phản đối chính đáng của người dân đối với vấn đề sự can thiệp của Trung Quốc, thì không có lý gì có thể ngăn chặn, khống chế và cô lập người dân để người dân không đi xuống đường biểu tình. Đây không phải là biểu tình để lật đổ chế độ, lật đổ đảng cầm quyền, mà đây là sự phản kháng chính đáng của người dân đối với Trung Quốc. Nếu cứ ngăn chặn người dân như thế này, đến một lúc nào đó, liệu khi mà xung đột với Trung Quốc hoặc là sự căng thẳng với Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng chiến tranh, dù là ở quy mô nhỏ, và nhà nước muốn huy động một lực lượng biểu tình của dân chúng để phản đối Trung Quốc thì liệu còn huy động được không? Và nếu như tình trạng chiến tranh với Trung Quốc mà nổ ra sâu đậm hơn thì liệu tình trạng tổng động viên ở Việt Nam có làm được hay không? Đó là một câu hỏi mà nhà nước Việt Nam phải đặt ra. Và câu hỏi đó đã được trả lời một phần nào ngày hôm nay khi ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ký công điện không cho biểu tình. Và đó là thêm một bước lùi nữa trong mối tương quan lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho thấy thêm một lần nữa một bộ phận trong nhà nước Việt Nam biểu lộ thái độ nhu nhược, chủ hòa và có thể dẫn tới chủ bại đối với Trung Quốc. Và như vậy, đó chính là cái họa diệt vong mất nước.
Người dân Việt trong và ngoài nước đều sôi sục từ khi chính quyền Bắc Kinh kéo giàn khoan khổng lồ tới vùng biển Hoàng Sa. Có lẽ đây cũng là cơ hội để biểu lộ quyết tâm đối với Trung Quốc, đồng thời khiến cho thế giới thấy rõ hơn mặt thật cái gọi là quyền lực mềm của chế độ Tập Cận Bình, phải không ạ?
Không chỉ đó là những cơ hội, mà tôi còn cho rằng đó là một dịp chúng ta phải cảm ơn Trung Quốc. Vì nếu không có sự xâm lấn của Trung Quốc, ít nhất từ năm 2011 đến nay, không có sự kiện giàn khoan HD-981 của Trung Quốc xâm lăng vào Biển Đông, thì sẽ không có cơ hội để chúng ta đo lường được lòng dân Việt Nam như thế nào. Rất tiếc là cho tới nay nhà nước Việt Nam đã hoàn toàn không hề tổ chức được một hội nghị diên hồng nào để nghe ý kiến dân chúng. Một hội nghị diên hồng như ở Bình Than thời Trần mà có thể tập hợp được tính đồng nguyên, tính dân tộc, lòng dân và sự thống nhất giữa các lực lượng để chống ngoại xâm. Mà như vậy thì tình hình sẽ đi về đâu?
Chúng tôi xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành cho RFI Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay.
RFI Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh đưa 130 tàu bảo vệ giàn khoan HD981, đồng thời đòi Hà Nội dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức Lào tử nạn trong vụ tai nạn máy bay rơi. Thủ tướng tương lai Ấn Độ hứa nhanh chóng thay đổi đất nước. Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình hình nhân quyền tại Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào trong vụ giàn khoan HD981? Vì sao từ chối quyền biểu tình chính đáng của người dân? RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Thưa quý vị, sau đây Lê Vi sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Say sưa trên đà lớn mạnh, Trung Quốc đeo đuổi tham vọng biển đảo, đòi hỏi chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, gây sức mẻ mối quan hệ với các nước láng giềng. Những sự cố gần đây với Việt Nam và cả với Philippines cho thấy Trung Quốc ngày càng tự tin hơn về chính mình và sẵn sàng áp đặt luật lệ riêng tại thực địa để đòi hỏi chủ quyền. Một số truyền thông chính thức của Trung Quốc không ngần ngại kêu gọi Bắc Kinh dùng vũ lực để bảo vệ lợi ích của mình nếu cần. Đó là nội dung của bài viết trên Le Figaro có tựa đề Bắc Kinh phủ bóng vũ lực trên Biển Đông.
Theo nhật báo Le Figaro, Trung Quốc đã bỏ ngoài tai những cảnh báo của Washington về vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Hoa Kỳ cho đây là một hành động khiêu khích. Cũng chính hành động đặt giàn khoan này đã gây phẫn nộ trong người dân Việt Nam, để rồi từ đó dẫn đến làn sóng bạo lực nhắm vào Trung Quốc, vừa diễn ra trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 vừa qua, gây thiệt hại cả về người và vật chất.
Tờ Le Figaro nhắc lại, Trung Quốc còn tranh chấp lãnh hải với Nhật Bản, Brunei, Malaysia và cả với Đài Loan. Đối với Hà Nội và Manila, Bắc Kinh tỏ thái độ hung hăng hơn. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo chính thức của chính quyền Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh không loại trừ dùng vũ lực trước thái độ của Việt Nam và Philippines mà Trung Quốc gọi là khiêu khích. Trung Quốc cho rằng Việt Nam và Philippines đã xem thường sự kiên định của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn lên án Việt Nam và Philippines là không biết mình là ai, vẫn còn sống trong ảo tưởng sẽ dùng áp lực đẩy lùi được Trung Quốc. Theo nhận định của Le Figaro, Trung Quốc có nền kinh tế và quân sự hùng mạnh hơn nhiều so với Việt Nam. Thế nhưng, khi Trung Quốc có ý đồ dùng vũ lực với Việt Nam, thì cũng còn nhớ lại kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung vào năm 1979. Khi đó, Bắc Kinh muốn cho Việt Nam một bài học, nhưng cuối cùng lại thất bại. Trong lịch sử, cả Pháp và Mỹ cũng đã không lay chuyển được ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Le Figaro dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nhận định, việc đặt giàn khoan của Trung Quốc là một hình thức yêu sách chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp vũ lực và đe dọa. Đồng thời, vẫn theo quan chức này, hành động của Trung Quốc làm căng thẳng mối quan hệ Trung-Mỹ vì đặt ra các vấn đề về khả năng làm việc chung của hai quốc gia này tại châu Á. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn giữ thái độ cố chấp. Với họ, sự bộc phát căng thẳng này là để cản trở chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ.
Sự kiện Ấn Độ đã lựa chọn đảng của những người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu và tính cách của thủ tướng tương lai của Ấn Độ được các báo Pháp quan tâm nhiều. Trang nhất, nhật báo Le Figaro đăng chân dung ông Narendra Modi chắp tay như đang cầu nguyện, kèm dòng tựa chiến thắng lịch sử.
Theo tờ báo, đảng BJP của ông Modi thắng lớn. Đây là lần đầu tiên kể từ 30 năm nay, một chính đảng Ấn Độ đạt được kỷ lục với đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Tính viên tờ báo giải thích, với chiến thắng này, Ấn Độ chấm dứt chế độ liên minh giữa các đảng cầm quyền, cản trở tiến trình cải cách. Narendra Modi là một nhà vô địch gây nhiều tranh cãi trong tầng lớp trung lưu. Tại Ấn Độ, người ta yêu chuộng ông hoặc là người ta ghét ông. qua bài viết trên tờ Liberation đề tựa Modi, người Hindu theo dân tộc chủ nghĩa thôi miên cả Ấn Độ. Tác giả phát họa lại chân dung của Thủ tướng tương lai Ấn Độ. 63 tuổi, thuộc đảng dân tộc chủ nghĩa BJP, ông Modi là người của dân chúng, bước lên đài vinh quang nhờ vào những nỗ lực và thiện chí của mình. Trái ngược với đối thủ của ông là ông Rahul Gandhi, người kế vị uy tín của triều đại Nehru Gandhi. Ông Modi không sinh trưởng trong một gia đình chính trị, mà trong một gia đình thuộc giai cấp bình dân Hindu. Bài báo thuật lại, gia đình ông bán trà nên mỗi sáng trước khi đi học, ông Modi phải dậy sớm để giúp cha phục vụ trà cho khách đi tàu. Thời niên thiếu, ông đã sớm giác ngộ và đi theo phong trào chủ nghĩa dân tộc cực hữu. Bên cạnh đó, tờ Le Monde đặt câu hỏi, liệu khi ông Modi lên nắm chính quyền có gây ra xáo động trong mối quan hệ giữa các tôn giáo hay không? Các chuyên gia đều nhất trí cho rằng ông Modi sẽ phải rất thận trọng trong vấn đề này.
Các nhà báo Pháp vẫn tiếp tục bình luận về tình hình tại Ukraine, mà nổi bật là bài phóng sự trên tờ La Croix mang tựa Ukraine bị chia sẻ.
Thông tín viên báo La Croix tại Kiev, Odessa và Sloviansk cho biết đằng sau cuộc đối đầu giữa chính quyền trung ương Kiev với thành phần ly khai thân Nga, cuộc khủng hoảng Ukraine đã chia rẽ mối quan hệ hàng xóm, gia đình, hủy hoại tình bạn. Tờ báo trích dẫn nhiều dẫn chứng rất phong phú, chẳng hạn như chuyện một bà mẹ không nói chuyện với con trai mình nữa từ ngày anh ta gia nhập cuộc đấu tranh trên quảng trường Maidan. Cuộc cách mạng Maidan đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa những người từng gắn bó phần lớn đời mình với Liên bang Xô Viết, với một thế hệ lớn lên trong đất nước Ukraine độc lập. Theo một công dân tại Odessa cho biết, người ta không muốn nói chuyện với nhau nữa. Xung quanh anh, những người thân Nga sẵn sàng đấm vào mặt những người châu Âu đi qua đường vì họ bị cáo buộc là tuyên truyền lòng hận thù tại Ukraine. Một ví dụ khác là mối quan hệ một cặp vợ chồng đã trở nên lạnh nhạt từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại Kiev. Khi cuộc khủng hoảng càng nghiêm trọng thì đối thoại giữa họ càng trở nên bạo lực.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tạp chí L'Express ra tuần này dành một hồ sơ lớn xung quanh chuyện tình dục của thanh niên Pháp. Đó là một nhu cầu bình thường, nhưng lại là một chủ đề kiêng kỵ, khó nói giữa con cái với cha mẹ. Tạp chí tiến hành một cuộc điều tra trên một thế hệ luôn tìm hiểu, học hỏi những vấn đề này trên các trang mạng khiêu dâm, học cách tán tỉnh qua các trang mạng xã hội, trang kết bạn.
Theo tạp chí, 32,6% nam giới và 23,5% nữ giới cho biết đã có mối quan hệ tình dục lần đầu trước 15 tuổi. Đây là thế hệ lớn lên với các trang mạng xã hội và các công cụ kỹ thuật số, dễ dàng truy cập các trang khiêu dâm. Đương nhiên là trong một số gia đình, yếu tố tôn giáo cũng kìm hãm phần nào nhu cầu thể xác của thanh niên. Nhưng có một điều thể hiện đặc tính của thanh niên ngày nay, đó là thể xác đi trước trái tim. Còn trong quan niệm hôn nhân, trước đây người ta vẫn nghĩ rằng chỉ được kết hôn với người khác giới. Thế nhưng, từ khi đạo luật cho phép hôn nhân đồng tính được áp dụng tại Pháp, thanh niên cảm thấy mình có sự lựa chọn trong việc kết hôn với những người cùng phái hay khác phái. Theo một thăm dò của Viện Nghiên cứu Ipsos, 20% nữ giới Pháp và 11% nam giới Pháp cho biết đã từng bị người của cả hai phái quyến rũ tình dục vào năm 2013. Con số này đã tăng so với năm 2006. Còn về những người đã từng quan hệ tình dục với người đồng giới, tỷ lệ này là 5,7% vào năm 2006 và lên đến 10% vào năm 2013 đối với phái nữ. Còn đối với phái nam là 3,8% vào năm 2006 và tăng lên đến 11% vào năm 2013.
Trong bối cảnh bầu cử châu Âu, tạp chí Le Nouvel Observateur dành hồ sơ lớn cho chủ đề đang gây nhiều tranh luận là đồng tiền chung euro trong xã hội Pháp. Tạp chí đặt câu hỏi, liệu đồng euro có phải là nguồn gốc của những khó khăn kinh tế Pháp?
Trên chính trường Pháp, một số chính khách ủng hộ gia nhập vào Liên hiệp châu Âu và sử dụng đồng tiền chung euro, còn một số phản đối và muốn rút nước Pháp ra khỏi châu Âu và trở lại dùng đồng franc. Về tranh luận quanh đồng euro, tạp chí Le Nouvel Observateur phỏng vấn kinh tế gia Bernard Maris, tình trạng của Pháp sẽ không khá gì hơn khi ra khỏi khu vực đồng euro. Nhưng theo ông, cần phải có cuộc tranh luận nghiêm túc về việc quản lý đồng tiền chung châu Âu. Cần hạ giá đồng euro đi 30% so với đồng đô la để cho công nghiệp Pháp và Ý có lợi thế cạnh tranh. Còn theo nhận định của Alexandre Sobo, một chủ doanh nghiệp, hạ giá đồng euro là một trò nguy hiểm. Theo ông, chắc chắn là hạ giá đồng euro sẽ giúp châu Âu cạnh tranh với Hoa Kỳ. Thế nhưng, thậm chí đồng euro hạ giá 10% thì cũng không mang lại lợi nhuận hoàn toàn cho châu Âu, bởi vì giá thành năng lượng, nguyên vật liệu và các sản phẩm nhập khẩu cũng sẽ tăng vì mua vào bằng đồng đô la.
Trên hồ sơ giáo dục, tạp chí Le Nouvel Observateur cho biết là các trường đại học Pháp hiện đang hạn chế đầu vào đại học. Những ứng cử viên trúng tuyển được chọn bằng cách rút thăm.
Từ nay đến ngày 10 tháng 6, học sinh trung học phải xếp nguyện vọng theo học trên cổng APP. Những ai muốn tăng cơ hội được nhận vào đại học theo đúng chuyên ngành mong muốn, còn phải xếp vào nguyện vọng 1, xếp trên các nguyện vọng khác. Trước đây, được nhận vào đại học là khá dễ, vì có nhiều chỗ và cũng không qua thi tuyển. Những thí sinh rớt các nguyện vọng khác vào các trường có qua tuyển chọn đều có thể quay lại trường đại học và gần như là chắc chắn được nhận. Thế nhưng bây giờ thì khác, số chỗ trong trường đại học không còn nhiều để đón tất cả mọi người.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện với đề tài Isabelle Boulay trình làng tập nhạc tưởng niệm nhưng 10 năm ngày chỗ của nam danh ca Serge Reggiani.
Trong tháng này, nữ ca sĩ Isabelle Boulay vừa trình làng một tập nhạc để tưởng niệm nam danh ca quá cố Serge Reggiani. 12 ca khúc được khoác áo mới nhờ tài hoa âm của Benjamin Biolay và Philippe Bergeron. Album tự như một lời đa tạ, tri ân nhân 10 năm ngày giỗ của danh ca Serge Reggiani. Nam danh ca Reggiani người Pháp gốc Ý từ trần vào tháng 7 năm 2004, hưởng thọ 82 tuổi. Lúc sinh thiền ông đã được giới nghệ sĩ Pháp vinh danh với một giải thành tựu sự nghiệp và một album mà qua đó 15 ca sĩ tên tuổi như Renaud, Patrick Bruel, Maxime Le Forestier đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với bậc đàn anh. Album của Isabelle Boulay cũng vậy, bởi vì từ thuở thiếu thời, cô đã mê dòng nhạc của Reggiani, và cũng như Aznavour, dòng ca của Reggiani là hiện thân của nỗi luyến tiếc. Isabelle Boulay cho biết cô từng gặp Serge Reggiani một năm trước ngày ông mất, nhân một buổi hòa nhạc ở Paris. Trên sân khấu, cô đã hát lại nhạc phẩm Ma Fille của ông. Gặp nhau ở hậu trường, ông cho biết là ông rất xúc động khi nghe lại bài này. Như thế, bài hát đã được viết cho Isabelle Boulay, chứ không phải được viết cho ông. Trong nguyên tác, bài Ma Fille, con gái tôi, do hai tác giả Eddy Marnay và Raymond Bernard, nói về nỗi buồn của một người cha khi thấy đứa con gái mới ngày nào còn nhỏ bé, nay đã trưởng thành lớn khôn. Cô gái sắp rời mái ấm gia đình để đi lấy chồng, và nội dung của bài hát có thể được tóm gọn trong 4 câu. Ngày con lên xe hoa, trời đất bỗng nhạt nhòa, cho mùa đông viễn xứ, biệt từ hồn mẹ cha.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps, tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté j'étais souvent partie. Les uns de l'Angleterre, on a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Et à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Tu prends le train pour tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le charme, le poisson qui partageait nos jeux. Nous épellerons les années de ton nom à vivre sous mon toit. Il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté par an, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route sur le chemin.
Sinh năm 1922 tại miền Bắc nước Ý, mất năm 2004 tại vùng ngoại ô Paris. Serge Reggiani xuất thân từ một gia đình nghèo. Bố mẹ ông sang Pháp định cư năm ông mới lên 8. Ông thành danh trong làng nhạc Pháp khá trễ vì ban đầu ông chọn đeo đuổi ngành điện ảnh và kịch nghệ. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật sân khấu vào những năm 1940, ông đã vào nghề như một diễn viên nhưng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để trở thành một ngôi sao màn bạc của những năm 1960. Ngoài đời là bạn thân của cặp vợ chồng Simone Signoret và Yves Montand, Serge Reggiani chuyển sang ca hát theo lời khuyên của cặp nghệ sĩ này. Ông khám phá mình có chất giọng baritone và nhờ vào sự dịu dắt hướng dẫn của nữ danh ca Barbara, ông đã ghi âm đi hát đầu tay vào năm 1965. Lúc đó, Reggiani đã ngoài 40 tuổi. Tuy đến muộn, nhưng các bài hát của ông lại khá thành công. Trước hết là vì ông có tài diễn đạt nổi bật. Cái bản lĩnh diễn xuất ấy đến từ sân khấu kịch nghệ. Serge Reggiani hát ca khúc như diễn viên hóa thân để vào vai một nhân vật. Kinh nghiệm dày dặn trên sàn diễn của ông giúp cho các ca khúc càng có thêm chiều sâu so với những nghệ sĩ còn non tuổi đời.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Oh non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, 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 je ne suis jamais seul. Non, non, avec ma solitude.
Ca sĩ Hachani cũng thành công nhờ khéo chọn tác giả, trong đó có Georges Moustaki, Jean-Louis Dabadie và kế đến nữa là Maxime de Forestier, Serge Gainsbourg. Serge Hachani có hai đời vợ và năm đứa con của ông đều là nghệ sĩ. Và nhờ vào những ngòi bút sáng tác đó mà Hachani trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của trường phái hiện thực trong làng nhạc Pháp từ năm 1960 trở đi. Sau thập niên 1970, trường phái này chỉ được duy trì nhờ vào các tác giả như Charles Aznavour, Serge Lama hay Frédéric Bouton.
Ce soir il ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Il écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois. Ne pleure pas, attends, je sais des histoires. Et s'il fait un peu froid ce soir, une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux perdus parmi les choses dans cette grande chambre seule. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à jouer tous les deux seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois. Ne pleure pas, attends, je sais des histoires. Mais il est un peu tard ce soir. Histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la.
Sự nghiệp của Hachani kéo dài trên hơn 3 thập niên, nhưng cũng gặp phải nhiều giai đoạn thăng trầm. Trong quyển sách tự truyện mang tựa đề Lá thư cuối cùng trước khi đêm xuống, ông thừa nhận là ông mắc phải chứng nghiện rượu, và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống riêng tư. Tuổi thơ bất hạnh, vợ chồng không hòa thuận, cha con xung khắc, dường như những nghịch cảnh gia đình lại nuôi dưỡng các tác phẩm của Hachani. Hầu hết các bài hát hay nhất của Hachani đều nói lên những dằn vặt rây rứt, những cảm xúc trái ngược sâu xé nội tâm. Nhạc phẩm L'Italia nói về ngày trở về của một kẻ tha hương sau 18 năm xa cách. Nhưng thay vì được niềm nở tiếp đón, kẻ xa nhà lại bị đối xử như người dân nước lạ. Niềm vui đoàn tụ gia đình đã nhường chỗ lại cho bao oán than, tủi hờn và trách móc. Trong nhạc phẩm Le Petit Garçon, thằng nhóc, Hachani nói về cái cảnh gà trống nuôi con. Bài hát này có nhiều cách đọc. Cách đọc thứ nhất là một người đàn ông quá vợ, tìm cách vỗ về đứa con trai là mẹ nó không còn nữa. Cách đọc thứ nhì là làm thế nào để giải thích cho thằng bé là mẹ nó đã bỏ nhà ra đi vì không còn chịu đựng nổi cuộc sống với ông bố. Lúc sinh tiền, Hachani thường so sánh mình như một kẻ đi tìm vàng, suốt đời chạy theo danh vọng mà quên đi hạnh phúc bình dị chân phương. Nó không ở đâu xa mà lại nằm trong những khoảnh khắc đời thường, sự chia sẻ lúc gần gũi, sự bày tỏ lúc yêu thương.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune.
Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Il n'en est pas sa propre pure. C'est qui sei aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers. Valeur, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui mais je joue bien mal aux dames. Tu sais, du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien. Je reviens de si loin. La route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais. Je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance. C'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien. Et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3w.rfi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự sẽ là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài 12. Sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.